Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Người thương cứu trần gian, nơi trầm luân kiếp cơ hàn. Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin người ban phúc lành cho từ trời cao đầy ước mơ. Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Người vỡ tâm hồn đầy buồn thương, ban ngàn phúc cho.
Kính mời toàn thể quý Phật tử an tọa. A Di Đà Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử hiện diện trong đạo tràng Bát Quan Trai chùa Hưng Thiền, vừa rồi quý vị đã học qua về sáu hạnh nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền. Hôm nay chúng ta sẽ học tiếp hạnh nguyện thứ bảy của Bồ Tát Phổ Hiền. Chắc quý vị cũng đã biết hạnh nguyện thứ bảy đó là gì. Hất giả hỉnh Phật trụ thế. Hỉnh Phật trụ thế có nghĩa là gì vậy? Nếu quý vị đã học qua hạnh nguyện thứ sáu của Bồ Tát Phổ Hiền, đó là thỉnh chuyển pháp luân, nghĩa là chúng ta thỉnh cầu vị pháp sư lăn chuyển bánh xe pháp, giúp cho ta hiểu rõ lời Phật dạy. Nhưng kính thưa quý vị, nghe pháp không phải một lần, hai lần ta có thể khai ngộ và chứng quả được, phải không quý vị? Trừ trường hợp là thời vào thời Đức Phật, những người hữu duyên sanh ra đời gặp Phật, có khi chỉ một lần gặp Phật, nghe pháp là đã khai ngộ và chứng quả. Nhưng ta trót sanh ra vào thời kỳ mạt pháp đó quý vị, nghiệp thì nặng, chướng thì sâu dày, trí tuệ thì mỏng manh cạn cợt, ma chướng thì dẫy đầy. Mà muốn một lần nghe pháp khai ngộ, muốn một lần nghe pháp có sự thành tựu, con e rằng điều đó không thể được. Vì vậy nếu chúng ta chỉ dừng lại ở phần thỉnh chuyển pháp luân thì đường tu chúng ta sẽ không đạt được kết quả. Chúng ta cần phải hỉnh Phật trụ thế, nghĩa là hỉnh một vị thầy có đầy đủ mắt tuệ, trở về nơi trú xứ, nơi ngôi chùa, ở làng xóm của mình, gần ở nơi nhà mình. Để làm gì? Để vị thầy đó trực tiếp hướng dẫn mình, thân cận mình, gần gũi vị đó, giáo huấn trường kỳ cho mình thì mới mong sự tu hành đạt được kết quả tốt. Do đó Bồ Tát Phổ Hiền đã dạy chúng ta hạnh nguyện thứ bảy là thỉnh Phật trụ thế. Hôm nay nhân ngày lễ tổng kết tất niên đạo tràng Bát Quan Trai chùa Hưng Thiền, con xin mượn chủ đề thỉnh Phật trụ thế làm món quà Phật pháp kính tặng đến toàn thể quý Phật tử trong đạo tràng chúng ta. Trước hết, con xin định nghĩa thế nào gọi là thỉnh Phật trụ thế. Thỉnh có nghĩa là thỉnh cầu. Phật đã nhập diệt rồi, bây giờ quý vị thỉnh cầu ai đây? Thỉnh cầu ai đây quý vị? Nếu không có Phật hiện hữu ở giữa cõi đời này, Ngài đã nhập diệt rồi, thì chúng ta thỉnh tăng. Tăng ở đây không phải chỉ riêng cho quý thầy bên chư tăng mà gọi là tăng. Tăng ở đây gọi tắt, gọi đủ là tăng già, nghĩa là hòa hợp chúng, thanh tịnh chúng. Một đoàn thể xuất gia từ 4 vị trở lên, họ tỳ kheo giới, sống trong tinh thần thanh tịnh và hòa hợp. Chúng ta thỉnh tăng. Ở đây mình không gọi là thỉnh Phật, vì Phật đã nhập diệt rồi, không còn ở đời nữa quý vị ạ. Mình thỉnh tăng. Thỉnh tăng về nơi trú xứ của mình để hướng dẫn chỉ đạo, trực tiếp giáo huấn. Hằng ngày chúng ta thân cận gần gũi các bậc thiền trí thức dưới sự hướng dẫn chỉ dạy của Ngài thì mới mong thành tựu kết quả. Đức Phật đã từng dạy có 4 pháp làm chướng ngại Bồ Đề, gọi là tứ pháp bất đắc Bồ Đề. 4 pháp này khiến cho chúng ta không thành tựu được giác ngộ giải thoát. Pháp thứ nhất là do gì chúng ta không gặp được thiền trí thức. Pháp thứ hai là do gì mình không hiểu rõ về pháp mà mình đang tu tập. Pháp thứ ba làm chướng ngại Bồ Đề là do gì chúng ta không có tinh tấn. Pháp thứ tư là do gì chúng ta không ứng dụng lời Phật dạy để tự điều phục mình. 4 pháp đó nó làm chướng ngại Bồ Đề, làm chướng ngại sự giác ngộ, làm chướng ngại sự tu tập cho chúng ta. Giờ đây điều đầu tiên là quý Phật tử cần phải gần gũi các bậc thiền trí thức, gần gũi chư tăng ni, là những vị thầy hai Phật tuyên dương giáo hóa, mang trọng trách đại Phật tuyên dương, có nghĩa là hai Phật để tuyên dương chánh pháp, hướng dẫn cho ta trên bước đường tu tập. Trong kinh Hoa Nghiêm, Đức Phật đã từng dạy như thế này: như viên ngọc quý giữa đêm dày, không đèn soi sáng có ai hay. Cũng vậy, Phật pháp không người nói, thông minh cũng khó hiểu nghĩa này. Như viên ngọc giữa đêm trường tâm tối, không có ngọn đèn soi sáng. Dù rằng viên ngọc đó là quý, nhưng ai biết được đó là quý khi không có đèn soi sáng, làm sao chúng ta thấy được đó là viên ngọc? Mà không thấy được thì làm sao cho là quý được, phải không quý vị? Cũng vậy, Phật pháp nếu không nhờ người nói, giảng dạy, thì dù ta có thông minh cách mấy đi nữa cũng khó hiểu được nghĩa lý nhiệm màu mà Đức Phật đã chỉ dạy, được kết tập trong Tam Tạng giáo điển. Vì Phật pháp thì mênh mông như là biển cả, thâm thẳm như là rừng sâu. Con xin thưa rằng bản thân chúng con đây 30 năm ở trong chùa, gần 30 năm ở trong chùa rồi, ăn hết cơm của đàn Na Tín Thí, hằng ngày vay mượn cơm gạo của đàn Na Tín Thí để nuôi thân, ăn mặc gì cũng lo, cũng do quý vị cung cấp trợ duyên. Vậy mà xin thưa với quý vị, những gì mà chúng con học hiểu được qua nền giáo lý Phật Đà, con ví mình học hiểu được chẳng khác nào như là nếm được một giọt nước nhỏ xíu trong biển cả mênh mông bao la vô tận. Còn những gì mà chúng ta bảo rằng chúng ta học 10 năm, 20 năm, 30 năm trong giáo lý của nhà Phật đó quý vị, con xin thưa rằng bản thân con đây tự nói với mình chẳng khác nào như là mình cầm lên một chiếc lá ở trong rừng Phật pháp vậy. Vì Phật pháp mênh mông như biển cả, hấp rừng sâu. Bản thân chúng ta đây để tìm hiểu được nghĩa lý lời Phật dạy thật là khó, khó mà hiểu thấu nghĩa tuyệt vời thâm diệu. Phải nhờ vào các bậc thầy đầy đủ mắt tuệ cũng như các bậc thiện tri thức hướng dẫn chỉ đạo, giáo huấn thường xuyên thì sự tu hành chúng ta mới có được kết quả tốt. Do đó, người Phật tử phải cần hỉnh Phật trụ thế, tức là phải tu tập hạnh nguyện thứ 7 của Bồ Tát Phổ Hiền. Nói đến việc hỉnh Phật trụ thế đó quý vị, nghĩa của chữ trụ thế ở đây, chúng ta quan niệm rằng trụ thế là ở đời, ở trên thế gian này. Cho nên vừa rồi có một Phật tử đến chùa Hưng Hiền và thưa với sư ông mà con đứng kế bên con nghe. Chú đó quỳ xuống và tắp bạch thưa rằng: kính bạch thầy, con đã học qua về 10 hạnh nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền với hạnh nguyện thứ 7 hỉnh Phật trụ thế. Con kính mong rằng thầy hãy mở rộng lòng từ bi. Con xin hỉnh thầy trụ thế để làm tàn lộng che mát cho thế gian, làm ngọn đuốc soi sáng cho chúng con trên lộ trình trở về quê hương cực lạc. Vị Phật tử đó mạo muội quỳ tắc bạch và thỉnh thầy trụ thế, bảo rằng thực hiện theo hạnh nguyện thứ 7 của Bồ Tát Phổ Hiền hỉnh Phật trụ thế đó quý vị. Không biết rằng quý vị có biết sư ông nhận lời hay không quý vị? Nhận lời không? Con thấy vị Phật tử đó tha thiết thỉnh cầu hỉnh sư ông trụ thế, thì con nhớ lại câu chuyện khi xưa, khi Đức Thế Tôn Ngài biết rõ rằng căn cơ giáo hóa của Ngài đã hết rồi, và Ngài tuyên bố trước mặt tôn giả A Nan như thế này: đối với người đã chứng được tứ thần túc thì người đó có thể duy trì họ mạng của mình hoặc một kiếp hoặc là nhiều kiếp dài ngắn tùy ý. Câu nói này Đức Thế Tôn muốn khẳng định rằng Ngài là bậc toàn năng toàn giác, là một đấng giác ngộ hoàn toàn thấu triệt được chân tướng của vũ trụ, của nhân sinh. Ngài đã chứng đạt được vô thượng bồ đề, vô thượng niết bàn. Ngài đã có đầy đủ tứ thần túc, tam minh, lục thông, ngũ nhãn, thập bát bất cộng pháp. Ngài có thể duy trì thọ mạng của mình kéo dài một kiếp hoặc nhiều kiếp hoặc thời gian nhiều hơn nữa. Ngài nói như vậy 3 lần quý vị à. Nhưng tôn giả A Nan làm thinh, không hỉnh Phật trụ thế. Khi Đức Phật tuyên bố Ngài nói như vậy, Ngài khẳng định rằng Ngài có thể kéo dài thọ mạng, mà tôn giả A Nan không hỉnh Phật trụ thế. Lúc Đức Phật nhập Niết Bàn rồi đó quý vị, tôn giả Đại Ca Diếp đã bắt lỗi Ngài A Nan 6 lỗi và phải ra trước đại chúng sám hối. Tôi xin mạo muội kể 6 lỗi mà tôn giả Đại Ca Diếp bắt Ngài A Nan phải đối trước đại chúng sám hối đây. Cái lỗi thứ nhất, Thế Tôn tuyên bố Ngài có thể kéo dài thọ mạng mà tại sao ông không hỉnh Phật trụ thế? Đó là cái lỗi của ông. Để giờ đây Thế Tôn nhập Niết Bàn, như thế gian này mất đi ánh sáng mặt trời, phải sống trong đêm tối tăm. Đây là cái lỗi của ông không hỉnh Phật trụ thế, ông phải ra trước đại chúng sám hối. Tôn giả A Nan nghe tôn giả Đại Ca Diếp bắt lỗi như thế, mới quỳ và thưa rằng: thưa với hiền huynh, huynh nói như vậy không đúng. Vì sao vậy? Vì lúc Thế Tôn tuyên bố là Ngài có thể kéo dài thọ mạng, không phải tôi không muốn hỉnh Thế Tôn trụ thế, không phải không muốn hỉnh Phật trụ thế, nhưng vì lúc đó ma dương ám nhập tâm trí, làm cho Ngài mê mờ không nghĩ đến việc hỉnh Phật trụ thế. Không phải là không muốn hỉnh Phật trụ thế nghe quý vị. Tôi biết trong điều này tôi không có lỗi chút nào cả, nhưng vì tôi kính trọng, tôi tin tưởng và kính trọng hiền huynh, tôi xin nhận cái lỗi thứ nhất. Và tôn giả A Nan đã ra trước đại chúng sám hối với cái lỗi thứ nhất, không hỉnh Phật trụ thế đó quý vị. Sau khi sám hối xong rồi, tôn giả Đại Ca Diếp lại bắt thêm cái lỗi thứ hai. Ông làm thị giả theo hầu Phật suốt thời gian 25 năm cuối khi Đức Thế Tôn còn ở đời đó quý vị. 25 năm cuối cùng thì tôn giả A Nan là người thị giả theo gần bên Phật, hầu Phật. Có lần Đức Thế Tôn sai ông đi giặt y, ông không kính trọng chiếc y ca sa của Đức Thế Tôn. Y là biểu tượng của tăng già, y và bình bát là biểu tượng của tăng già, là tính vật mà chư Phật và chư Tổ truyền nói với nhau. khi ông đem y của Đức Phật ra bờ sông để giặt, ông không cung kính tấm y đó, ông đã lấy chân của ông đạp y của Phật. Đây là cái lỗi thứ hai ông phải ra trước đại chúng sám hối, vì thị giả hầu thầy mà không cung kính pháp y của thầy. Tôn giả A Nan thưa rằng: thưa hiền huynh nói như thế cũng không đúng. Vì sao vậy? Vì khi giặt y cho Đức Thế Tôn, tôi ra bờ sông, lúc đó gió thổi rất là mạnh, có gió lớn thổi về khiến cho nước nổi sóng. Vì vậy mà y tôi thả xuống nước để giặt xuống sông, nó nhúng nước thì nó cứ phình lên hoài, không thể nào thấm nước được. Nhiều lần như vậy mà không được, tôi phải lấy chân của mình đạp cái y xuống cho nó nhúng nước, cho nó thấm nước để dễ giặt. Không phải là không cung kính pháp y của Phật, nhưng vì gió nó bọc làm cho y cứ phình lên, không thấm nước, không giặt được. Tôi phải làm như vậy. Tôi thấy đối với vấn đề này tôi không có lỗi, nhưng vì hiền huynh nói, tôi tin tưởng hiền huynh, cũng như là tôi kính trọng. Tôi xin nhận cái lỗi thứ hai là không cung kính pháp y của Đức Thế Tôn. Sám hối xong rồi, tôn giả Đại Ca Diếp lại bắt thêm cái lỗi thứ ba nữa quý vị. Bắt lỗi bắt phải nha. Mà bắt lỗi thứ ba, ngài bảo rằng có lần ông theo Phật hầu Phật, Phật bảo rằng ta khát nước quá, sai ông đi múc nước cho Phật uống. Ông viện lý do là có 500 cổ xe bò đi ngang làm cho dòng sông nước bị vẩn đục. Mà ông quên rằng Đức Thế Tôn có đầy đủ năng lực diệu dụng, có thần thông biến hóa, có thể biến nước đục thành nước trong. Tại sao ông không múc nước cho Phật uống? Tôn giả A Nan thưa: thưa với hiền huynh, ngài nói như vậy cũng không đúng. Không phải là tôi không làm tròn trách nhiệm của người thị giả hầu thầy. Thật sự là lúc đó có 500 cổ xe bò đi ngang qua, làm cho dòng sông nước bị vẩn đục hết. Tôi sợ múc nước đục lên, Thế Tôn uống vào sẽ bị đau bụng, cho nên không dám múc nước bẩn cho Thế Tôn uống. Chứ không phải không làm tròn trách nhiệm của người thị giả hầu thầy. Tôi thấy việc này tôi không có lỗi. Nhưng vì tôi kính trọng và tin tưởng hiền huynh, tôi xin sám hối cái lỗi thứ ba, không múc nước cho Phật uống. Sám hối xong rồi, tôn giả Đại Ca Diếp đợi cho sám hối xong rồi mới bắt thêm cái lỗi thứ tư nữa. Thế Tôn đã từng bảo, nếu cho người nữ xuất gia gia nhập vào trong tăng đoàn thì chánh pháp sẽ giảm mất giá trị 500 năm. Vậy mà ông cố năn nỉ cho người nữ xuất gia, để giờ đây chánh pháp giảm mất 500 năm như thế. Đây là cái lỗi của ông phải ra trước đại chúng sám hối. Tôn giả A Nan thưa: việc tôi xin cho người nữ xuất gia là một điều đúng lý. Vì sao vậy? Đức Phật đã từng dạy tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Tại sao người nam tu được mà người nữ tu không được? Tôi xin cho người nữ tốt xuất gia là vì tôn trọng Phật tánh bình đẳng giữa nam và nữ. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai là do gì? Bà Maha Ba Xà Ba Đề là Di Mẫu, là Kiều Đàm Di Mẫu, là gì cũng là mẹ nuôi dưỡng Thái tử Tất Đạt Đa. Khi bà Ma Gia Hoàng hậu mệnh chung thì đã giao Thái tử Tất Đạt Đa còn khỏa bé cho Di Mẫu nuôi. Bà tuy là dì nhưng mà giống như là mẹ ruột, chăm sóc dưỡng nuôi cho đến khi Đông Cung Thái tử Tất Đạt Đa trưởng thành xuất gia tìm được đạo. Bây giờ đây bà Maha Ba Xà Ba Đề với tấm lòng mến mộ Phật pháp muốn xuất gia, vì cái ân nghĩa, vì cái đạo tình, vì cái ân nghĩa mà tôi đã đứng ra xin cho bà xuất gia. Đó là một nghĩa cử phải làm, không có sai gì cả. Đối với vấn đề xin cho người nữ xuất gia tôi không có lỗi, nhưng vì tôi cũng kính trọng và tin tưởng hiền huynh, tôi xin sám hối cái lỗi thứ tư là xin cho người nữ được xuất gia. Sau khi sám hối xong rồi, tôn giả Đại Ca Diếp lại bắt thêm cái lỗi thứ năm. Cái lỗi thứ năm là khi Thế Tôn tuyên bố còn 3 tháng nữa ta vào Niết Bàn, ngài nói như vậy mà ông không hỏi Phật. Ông không hỏi Phật trong những giới điều mà Đức Phật chế định từ trước đến nay, có những điều nào có thể lược qua bỏ bớt hay không? Ông để cho tỳ kheo bây giờ tóm lại là phải giữ 250 giới. Tỳ kheo ni tóm lược lại thì phải giữ đến 348 giới, với những giới điều quá nhiều như vậy, tại sao lúc Thế Tôn tuyên bố sắp nhập Niết Bàn, ông không hưa thỉnh cầu Đức Phật giảng lược bớt lại những điều giới luật nào nó không phù hợp với thời điểm giới lệ, với cái trú xứ thì có thể giảm bớt lại, lược bớt lại, ông không thưa thỉnh. Đây là cái lỗi thứ năm ông phải ra trước đại chúng sám hối. Tôn giả A Nan thưa, lúc bấy giờ nghe tin Thế Tôn sắp vào Niết Bàn, lòng tôi tan nát hết rồi. Giống như con mà sắp bị mất cha mất mẹ, tan nát rã rời, đâu còn nghĩ đến việc thỉnh Đức Phật, cầu thỉnh Đức Phật giảm bớt những điều giới luật gì nữa đâu. Tôi thấy lúc đó tôi đau buồn, xót xa đau buồn quá. Vì vậy cho nên không có làm cái việc là thỉnh Đức Phật giảm lược bớt những điều giới luật. Điều này không phải là lỗi của tôi, nhưng vì kính trọng và tin tưởng hiền huynh, tôi cũng sám hối luôn cái lỗi thứ năm. Sám hối xong, tôn giả Đại Ca Diếp bắt cái lỗi thứ sáu nữa đó quý vị à. Ngài bảo rằng khi Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn tại khu rừng Ta La Sông Thọ, vậy mà chứ vị tỳ kheo nè, tỳ kheo ni cũng như thiện nam chưa vào thăm đảnh lễ Phật, thì ông đã cho những người nữ, những người nữ ở trong hành gặp Phật lần cuối cùng, đảnh lễ Đức Phật, thấy kim thân của Phật. Cho nên đây là cái lỗi thứ sáu mà ông cần phải ra trước đại chúng sám hối. Tôn giả A Nan thưa, theo lẽ phải cho các thầy tỳ kheo, tỳ kheo ni, thiện nam vào trước rồi mới cho tín nữ vào để đảnh lễ Phật khi Đức Phật nhập Niết Bàn. Nhưng vì những người nữ thời bấy giờ họ sống lệ thuộc vào gia đình, trời đã tối rồi mà tối thì cửa thành phải đóng lại. Họ đổ xô nghe tin Thế Tôn nhập Niết Bàn, họ đổ xô đến khu rừng Ta La Sông Thọ để đảnh lễ Thế Tôn. Nếu tôi không cho họ vào, họ đứng ở ngoài hoài, khi chiều tối họ trở về không kịp, cửa thành đóng lại, họ về nhà chồng họ sẽ quậy quọ, đánh đập, chửi mắng họ. Như vậy tôi không thể nào để cho họ phải chịu cảnh đó, cho nên tôi đã cho họ vào trước để đảnh lễ Thế Tôn. Tôi làm việc đó không có sai gì cả, nhưng bây giờ hiền huynh bắt lỗi tôi là tại sao cho người nữ vào thấy kim thân của Phật, thì tôi cũng xin bằng lòng nhận lỗi và sám hối trước đại chúng. Đó là sáu lỗi mà tôn giả Đại Ca Diếp bắt ngài A Nan phải trước đại chúng sám hối, mà cái lỗi thứ nhất là không thỉnh Phật trụ thế đó quý vị. Ở đây quý Phật tử nào khi đi đến chùa, chùa nào mà quý vị gần gũi nhất á, mà cũng như quý vị đã từng tu học nơi đạo tràng Bát Quan Trai chùa Linh Sơn hoặc là chùa Hưng Hiền, quý vị có thỉnh sư ông trụ thế chưa quý vị? Chưa có, coi chừng mai mốt bị bắt lỗi nha. Giống như ngài A Nan bị bắt lỗi vậy đó. Bắt lỗi là tại sao tại anh đó, tại chị đó, tại cô đó, tại chú đó, tại mình không thỉnh thầy trụ thế. Nếu thỉnh ngài nhận lời thì ngài sẽ trụ thế lâu dài để hướng dẫn chúng ta. Quý vị tu tập theo hạnh Phổ Hiền Bồ Tát, hạnh nguyện thứ bảy phải thỉnh Phật trụ thế. Vì sao vậy quý vị? Vì mình không diễm phúc như là những vị được sanh ra đời gặp Phật như thuở xưa. Chỉ một lần gặp Phật nghe pháp thôi là họ chứng quả, họ được khai ngộ ngay. Không kể cho quý vị nghe, thậm chí đến một người không có một chút lòng tin đối với Phật pháp nha, mà cha mẹ dụ thôi đó quý vị, đến chùa nghe Phật thuyết pháp giác ngộ luôn. Không ai xa lạ, đó là con của trưởng giả cấp Cô Độc. Trưởng giả cấp Cô Bà Độc là một vị Phật tử thuần thành, tính kính Tam Bảo. Ông là người hộ pháp đắc lực nhất vào thời Đức Phật, là một vị tín chủ, một vị thí chủ nổi tiếng nhất ở thời Phật ở thành Xá Vệ. Đặc biệt tương truyền mỗi một ngày đó quý vị, nhà ông rất là giàu, có 7 tầng lầu, giống như một tòa lâu đài vậy đó, có 7 tầng lầu. Ông phát nguyện mỗi ngày, mỗi một tầng lầu như vậy là thiết lễ cúng dường trai tăng 100 vị tăng, mà 7 tầng lầu là 700 vị tăng đó quý vị. Ngày nào ông cũng cúng dường 700 vị tỳ kheo đứng ở phía xa mà nhìn đến dãy nhà của trưởng giả cấp Cô Độc. người dân thời bấy giờ họ cứ nghĩ rằng đây là cung trời Đại Phạm, vì mảnh y vàng rực rỡ của 700 vị tỳ kheo, làm cho họ cứ liên tưởng đến đây là cõi trời Phạm Thiên, cõi trời Đại Phạm. Họ tưởng chừng là như vậy đó quý vị. Chúng ta có thể mường tượng ra cảnh nhà của ông cấp cô độc thời bấy giờ, mỗi ngày đến giờ ngọ là có 700 vị tăng đến để thọ trai. Vậy mà con của trưởng giả cấp cô độc là công tử Ca La lại không có một chút niềm tin nào đối với Tam Bảo cả. Chẳng những không có niềm tin mà nhiều lần cậu ta còn khuyên lơn cha mình: cả đời cha đã làm lụng vất vả tạo ra tiền của tài sản, thì cha phải tự biết hưởng thụ lấy chính mình, đem tiền của cúng dường cho chư tăng được lợi ích gì, bố thí được lợi ích gì. Cậu thường cản trở cha mình làm những việc phước lành như thế, hãy bỏ đi đừng làm những việc đó, vì người đời họ sẽ nhạo báng mình là ngu, không biết hưởng thụ, để cho người ta hưởng thụ hay sao. Nhiều lần can gián nhưng mà ông cấp cô độc cũng tìm đủ mọi phương tiện để độ con mình. Có một lần nọ, ông cấp cô độc gọi công tử Ca La đến và nói như thế này: cha hôm nay bận rộn, mà bữa nay là ngày họ bắt quan trai giới, cha bận rộn quá nhiều, không thể đến chùa để thọ bát quan trai. Con đến đó con thọ bát quan trai một ngày đi, về cha cho con 100 đồng. Công tử Ca La mới nói: thôi được, nếu mà để cho cha mình không nhận lời, cha mình sẽ lấy 100 đồng tiền đó đi mướn người khác mà làm những chuyện gì đâu không à. Chỉ đi đến chùa thọ bát quan trai, mình cứ đến đó đi có mặt, rồi tìm gốc cây nào đánh giấc ngủ, ngủ tới sáng hôm sau về lãnh 100 đồng, còn hơn là để tiền cha mình cho người ta ăn rất là uổng. Cậu ta nghĩ như thế cho nên nhận lời và đi đến Tinh Xá Kỳ Hoàng để họ bắt quan trai. Mà không phải được như quý Phật tử ở đây, từ sáng sớm, hồi sáng con ra con thấy từ 5 giờ sáng là có Phật tử đi đến rất là sớm, bởi vì sợ rằng bữa nay đạo tràng của chúng ta là ngày lễ tổng kết tất niên đông, không có chỗ ngồi. Có những vị Phật tử 5 giờ sáng đã đến tờ mờ sáng, còn giơ bàn tay lên chưa thấy chỉ tay là đã đi đến rồi. Mà quý vị biết đi đến làm gì không? Mời ăn sáng thì cô nói khoan đã, để vô dành chỗ trước đã. Vô rồi để cái giỏ, để cái nón. Quý cô ở đây trong ban tổ chức mới nói: quý cô ơi, bữa nay quý cô đến thì phải gửi giỏ, gửi nón, gửi đồ hết. Tổ nói gửi đồ hết nhưng mà cho con chai nước con để đó đi, để dành chỗ. Chẳng những mình dành chỗ cho mình rồi quý vị ạ, à, còn để thêm vài cái nữa. Cô cho cái chai không cũng được nữa, để chất một hàng, đó là huynh của tôi, chị em của tôi, đồng đạo của tôi, ban hộ niệm của tôi, ban từ thiện của tôi, để một dọc vậy đó. Tức là phe của mình đó quý vị ạ. À, 5 giờ sáng đã đến đây rồi, cũng là cái tâm tha thiết muốn tu nha. Nhưng mà chẳng những dành chỗ cho mình mà dành chỗ cho bạn bè, huynh đệ, phe của mình nữa. Sợ rằng ngồi gần người khác thì không có quen, người ta nói chuyện làm bận rộn mình không nghe pháp được. Cho nên phải chọn chừa chỗ cho huynh đệ nào mà cùng phe với mình đó quý vị. Con thấy rất là thương, con nói không sao đâu, cô cứ để đây đi, rồi con biết rồi, mấy chỗ đó là con biết rồi, là phe của cô phải không? Rồi để đó đi không sao hết, cô cứ đi ra dùng sáng đi rồi vô đây ngồi niệm Phật. Giờ này chưa ai đến đâu, bởi vì mới có 5 giờ thôi. Có cái tâm tha thiết tu hành như vậy cũng rất là tốt phải không quý vị? Nhưng mà chỉ có một khuyết điểm là sợ không có chỗ ngồi. Ngồi ở ngoài con học, cô cho 25 câu hỏi, con học nửa tháng trời, học đến nỗi trong giấc chiêm bao con còn đọc bài, trả bài cho cô nữa đó. Cho nên con sợ con ngồi ở ngoài quý thầy quý cô không thấy, không chỉ cho con thì uổng công trình con học nửa tháng nay. Ngồi phải lựa chỗ ngồi trực chỉ để quý thầy quý cô dễ nhìn thấy mình. Với cái tấm lòng ham học ham tu như vậy rất là tán thán, nhưng mà chỉ có một cái là dành ham chỗ ngồi cho mình mà còn tham cho huynh đệ của mình nữa, phải không quý vị? Nhưng mà cũng đáng khen chứ không có chê, con không dám chê, cũng đáng khen. Nếu mà quý cô mở rộng cõi lòng chút nữa ha, đối với ai cũng, đối với tất cả mọi người đều nghĩ là huynh đệ của mình, đều nghĩ là bản thân mình, thì tất cả sống hài hòa biết là bao. Ở trong đạo tràng của chúng ta vui vẻ biết là bao, vì mọi người đều sống với nhau có tinh thần tương thân tương ái. Rồi bây giờ con quay lại vấn đề công tử Gala đó đi đến đạo tràng, không phải như quý vị tha thiết với cái tâm cầu học giáo pháp, với cái tâm cần cầu giới pháp thanh tịnh, không phải như vậy nghe quý vị. Chỉ vì sợ cha mình bỏ ra 100 đồng tiền vàng uổng mướn người ta đi đến chùa chỉ ngồi chơi vậy thôi mà về mất hết 100 đồng tiền vàng, cho nên công tử Gala nhận lời bảo rằng thôi để con đến chùa con tu một ngày. Nhưng cậu ta đến rồi tìm một bóng cây thật mát, văng cái võng ngủ một giấc tới trưa. Đến giờ ăn thì vô lãnh một bát cơm ăn xong rồi lại ra đánh một giấc tới chiều. Chiều vô tìm cái chút gì uống cho đỡ đói, xong rồi vô đánh một giấc tới sáng. Sáng xong trở về nói cha rồi con làm tròn bổn phận rồi nghe, con tu một ngày rồi đó, trả con 100 đồng. Ông cấp cô độc cũng trả 100 đồng tiền vàng cho con mà không nói một lời nào. Ông biết con mình làm cái gì rồi, nhưng mà ông không có nói gì cả. Qua tuần sau thì ông lại bảo rằng hôm nay cha lại có công việc nữa, không thể đến chùa tu học nghe pháp, mà hôm nay Đức Thế Tôn cùng các vị trưởng lão tỳ kheo thăng tòa thuyết pháp, cha lâu lắm rồi không có được dịp về tịnh xá, về chùa nghe Phật và chư tăng thuyết pháp. Nếu mà con đến đó con nghe ha, con chỉ cần nghe pháp giùm cha thôi, mà nghe được rồi con về con kể lại cho cha một câu thôi nha, nhớ về kể lại một câu thôi, cha thưởng cho con 200 đồng tiền vàng. Công tử Gala vốn là người thông minh, nghĩ rằng mình chỉ cần đến đó Phật nói gì nói, mình chỉ cần lãnh hội nghe một câu là được rồi, về có thể thuật lại cho cha mình cũng lãnh được 200 đồng tiền vàng. Cậu ta nghĩ như thế, cho nên cũng tìm một gốc cây đến chùa, tìm một gốc cây nằm ngủ đánh một giấc. Khi giật mình thức dậy thì Đức Phật biết rằng căn cơ của công tử Gala đã đến rồi. Ngài giảng một thời pháp thoại và Ngài bảo rằng 10 phương 3 đời chư Phật đều dạy rằng chư ác mạt tác chúng thiện phụng hành tự tịnh kỳ ý thị chư Phật giáo. 10 phương 3 đời chư Phật đều dạy chúng ta chớ làm các điều ác, nên làm các việc lành, giữ tâm ý thanh tịnh là lời chư Phật dạy. Công tử Gala vừa nghe xong bài kệ 4 câu đó là thuộc liền quý vị ạ, à, thuộc lòng liền. Trở về mới kể lại cho cha nghe. Trưởng giả cấp cô độc mới hỏi vậy chứ, hôm nay con đến chùa nghe Phật thuyết pháp giảng dạy dễ gì, con nói lại cho cha nghe đi. Cậu mới kể lại và đọc bài kệ 4 câu ấy: chư ác mạt tác chúng thiện phụng hành tự tịnh kỳ ý thì chư Phật giáo. Trưởng giả cấp cô độc mới bảo rằng con có hiểu bài kệ đó nói cái gì hay không? Công tử Gala mới nói thì con nghe làm sao, con về con kể lại cho cha, vậy thì cha cứ biết như vậy đi. Trưởng giả cấp cô độc mới nói lần sau con nghe, con phải con nghe cho thật kỹ thật rõ lời Đức Phật giảng dạy như thế nào, con về đây con thuật lại cho cha nghe. Ngài nói bài kệ đó rồi nói lên ý nghĩa gì, Ngài giảng ra như thế nào, con lặp lại giảng lại cho cha nghe, thì cha sẽ cho con 500 đồng tiền vàng. Qua ngày sau thì có một buổi pháp thoại do Đức Phật chủ tọa. Trưởng giả cấp cô độc lại bảo công tử Gala con đi đến đó đi, nghe Phật thuyết pháp nha, rồi con về con nói ý nghĩa của bài pháp đó cho cha nghe, cha thưởng cho con 500 đồng tiền vàng. Lần thứ ba này công tử Gala nói rằng cha mình bỏ ra 500 đồng tiền vàng như thế quá là phí, chỉ cầu nghe cái giáo nghĩa thôi sao, nếu vậy mình thừa sức mà. Cậu ta mới đến chú ý lắng nghe coi Đức Phật ngày hôm đó giảng cái gì, thuật lại cho cha mình đúng như lời hứa. Thì ngay ngày hôm đó Đức Thế Tôn biết rõ rằng căn cơ của công tử Gala đã đến, ngày nói một thời pháp đúng vào căn cơ trình độ. Vừa nghe xong thì công tử Gala lặng lẽ trở về và thỉnh cầu Đức Phật về nhà của ông trưởng giả cấp cô độc, và giống như là một chú nai tơ vậy đó, ôm bình bát của Đức Thế Tôn lẻo đẻo theo sau ngài. Về đến nhà thì trưởng giả cấp cô độc nhìn, ủa bữa nay con mình nó kỳ vậy, mỗi lần thỉnh Phật và chúng tăng đến nhà thọ trai thì nó lánh mặt hết à, nó không có ra mặt vì nó không thích. nhưng mà không biết làm sao để cản ngăn cha mình, do đó lánh mặt để khỏi bị chướng thôi. Hôm nay nó làm sao mà nó giống như là một chú nai tơ vậy đó, đang khép nép đi sau Đức Thế Tôn mà còn in ôm bình bát của ngài nữa. Vào trong nhà rồi thì công tử Ca La lại xớt bát cho Phật, quỳ xuống dâng lên cúng dường cho Phật. Tôn trưởng giả cấp cô độc vừa thấy như thế mới quắt con của mình vô: con ra sao, cha có chuyện nói con liền. Móc ra 1.000 đồng tiền vàng, nói theo lẽ cha cho con 500 đồng tiền vàng y như lời hứa, nhưng thái độ của con ngày hôm nay làm cho cha quá vừa lòng, cho con 500 nữa là 1.000. Công tử Ca La mỉm cười và bẽn lẽn: con không dám nhận. Công tử Ca La vừa dứt lời thì trưởng giả cấp cô độc trố mắt lên: thằng con của mình bữa nay nó chê tiền rồi. Tại sao nó lại chê tiền như vậy? Đức Phật bước đến gần và ngài đã nói như thế này: dù là vua cõi đất hay là chúa cõi trời cũng không sao sánh được quả vị Tu Đà Hoàng. Dù làm vua ở cõi đất, tức là cai trị ở một đất nước nào đó làm quốc chủ, hay là chúa ở cõi trời, ví dụ như là trời Đế Thích, trời Phạm Thiên, dù ở một cái địa vị sang cả, cao quý, sung sướng như thế, nhưng mà vẫn không sánh bằng một người đã chứng được quả vị Tu Đà Hoàng. Vì công tử Ca La đã chứng đắc được quả vị Tu Đà Hoàng, tức là sơ quả, quả vị đầu tiên trong tứ quả của hàng thanh văn, giữ vào dòng thánh, nhập vào dòng thánh, cho nên công tử Ca La chê tiền đối với vị không nhận. Đức Phật mới bảo rằng dù là vua cõi đất hay là chúa cõi trời cũng không sao sánh được quả vị Tu Đà Hoàng. Trưởng giả cấp cô độc vừa nghe xong mỉm cười và bảo rằng: té ra thằng con của mình bữa nay nó chê tiền là bởi vì nó đã dự vào dòng thánh rồi. Trong câu chuyện này để cho chúng ta thấy rằng những người hữu phước, hữu duyên sanh ra đời gặp Phật đó quý vị, đủ duyên gặp Phật một lần nghe pháp là khai ngộ, là chứng quả. Nghĩ đến thân phận của chúng ta ngày nay, mình cảm thấy buồn tủi vô cùng, vì chúng ta sanh ra đời không gặp Phật. Nhưng diễm phúc là mình còn gần gũi được các bậc thầy lành, bạn tốt, các bậc thiền tri thức đầy đủ bát tuệ để hướng dẫn cho mình trên bước đường tu tập, không lầm lẫn, không đi sai đường, lạc lối. Nếu không, gặp một vị thầy tà, gọi là tà sư ác hữu đó quý vị, dẫn dắt chúng ta đi trên con đường lầm lạc thì cả đời của mình phải chịu khổ thôi quý vị. Có dụng công bao nhiêu cũng không đem đến kết quả lợi ích gì cho bản thân mình, bởi vì càng đi càng xa. Con đường mình đi mà lạc lầm rồi, càng đi càng xa. Vì vậy mà chúng ta cảm thấy dù rằng tuổi hổ là sanh ra đời không gặp Phật, nhưng diễm phúc hơn là chúng ta gặp được các bậc thầy lành, bạn tốt hướng dẫn chỉ đạo cho mình. Chính vì thế mà quý Phật tử cần phải hỉnh chư tăng trụ thế, tức là trở về nơi một trú xứ nào đó, làm trụ trì ở một ngôi chùa nào đó để hướng dẫn, để quý vị gần gũi, có cơ hội gần gũi, học hỏi, tiếp nhận sự giáo huấn trường kỳ của vị tăng đó, giúp cho mình thăng hoa trên lộ trình giác ngộ giải thoát. Nhưng thưa quý vị, Đức Phật đã từng dạy đời sống của một vị tỳ kheo của chúng tăng như sau: gót tăng sĩ 4 phương trời rảo bước, cõi ta bà đâu chẳng phải nhà ta, một mình đi với bình bát ca sa, đói xin ăn dưới gốc cây nằm ngủ. Như vậy thì quý vị thỉnh chư tăng trở về nơi một trú xứ nào đó để trụ trì, gọi là thỉnh Phật trụ thế, thực hiện theo hạnh nguyện thứ 7 của Bồ Tát Phổ Hiền, như thế có đúng pháp hay không? Khi Đức Phật dạy một vị tỳ kheo không được lưu trú ở nơi nào quá 3 đêm. Vì sao vậy? Vì sợ rằng chư vị tỳ kheo đắm nhiễm nơi trú xứ của mình ở, rồi quên mất đi bổn nguyện, quên mất đi cái lý tưởng của người xuất gia là hoằng truyền chánh pháp, lợi lạc quần sanh đó quý vị. Chính vì biết rõ được tâm bệnh của hàng phàm phu, cho nên Đức Phật đã chế ra cái pháp tứ y mà chúng ta gọi là tứ y pháp, để đối trị cái bệnh ham ăn gọi là thực dục. Đức Phật chế định chư vị tỳ kheo ngài chỉ ăn có một bữa ngọ và phải đi xin ăn, để đối trị cái bệnh đấm nhiễm thực dục đó quý vị. Và để đối trị cái bệnh đấm nhiễm về mặt y phục, Đức Phật mới chế định ra chư vị tỳ kheo chỉ mặc ba y, y thừa không chứa dư nghe quý vị, không chứa y dư, không chứa y thừa, mà chỉ ba y đủ thay đổi là được rồi. Mà ba y đó phải toàn là những giải to, hưa, hô, xấu, hay nói một cách khác đó là y phấn tảo, y trầm giá, y đó, y phục đó, hoặc là người ta quăng ở bãi tha ma, hoặc là trâu gặm, chuột nhai, chó xé, lấy những loại y phục mà đồ bỏ đó kết nhặt lại làm y để mặc, để đối trị cái bệnh gọi là y phục dục, đấm nhiễm nơi y phục. Rồi biết rõ cái tâm bệnh của chư vị tỳ kheo của hàng phàm phu là đấm nhiễm về phòng nhà ở, gọi là phòng thất dục. Đức Phật chế định ra một pháp nữa là không cho một vị tỳ kheo nào ngủ quá ba đêm với một gốc cây. Từ ba đêm trở lại thôi chứ không quá ba đêm nghe quý vị. Sợ rằng mình đấm nhiễm vào cái chỗ ở đó mà không muốn lìa bỏ, không muốn bước chân hoằng pháp lợi sanh. Rồi cũng để đối trị cái bệnh đấm nhiễm về tứ vật dụng cúng dường. Cho nên Đức Phật dạy về những thứ mà bồi bổ cho thân thể của mình, thức ăn, thức uống đó quý vị, thuốc men. Thì Đức Phật lại chế định ra một pháp nữa là chư vị tỳ kheo khi có bệnh phải uống thuốc bằng phân bò, lấy phân bò làm thuốc để uống, chứ không được sử dụng những thuốc mà mua với số tiền quá đắt, quá nhiều, sợ rằng tổn hao của đàn na tính thí. Phải lấy những loại lá cây, rễ cây làm thuốc để chữa bệnh thôi. Nhưng quan trọng là phải chữa được căn bệnh phiền não của chính mình và chữa được căn bệnh phiền não cho tất cả chúng sanh. Vì biết rõ được tâm bệnh của phàm phu cho nên Đức Phật chế ra tứ y pháp, tức là cái pháp tứ y nương vào đó mà chư vị tỳ kheo phải hành trì theo. Như vậy thì bây giờ chúng ta thỉnh một vị thầy, một chư tăng, một thỉnh chư tăng chư ni nào đó về nơi trú xứ mình thành lập một đạo tràng, thành lập một cái chùa, thỉnh các vị đó về trụ trì. Như vậy có đúng pháp hay không thưa quý vị? Tôi xin thưa rằng nếu mà quý vị không gần gũi một vị thầy lành bạn tốt thì tiến trình tu hành của mình sẽ không đạt được kết quả. Do đó cần phải thỉnh chư tăng chư ni ở yên một trú xứ để thường xuyên hướng dẫn dạy dỗ cho chúng ta. Nhưng cái người mà đứng lãnh nhiệm, lãnh trách nhiệm trụ trì ở đó nghe quý vị, trụ đó cái chữ trụ, trụ pháp vương gia trì Như Lai Tạng là ý nghĩa cao quý của hai chữ trụ trì. Phải ở trong ngôi nhà pháp vương, phải nắm vững cái tạng pháp của Như Lai, gọi là trụ pháp vương gia trì Như Lai Tạng. Nếu chúng ta trụ trì rồi trụ dính ở trong đó luôn. Dính ở chỗ nào đây quý vị? Cái nghĩa của chữ trụ là dính mắt đó. Trong kinh Kim Cang Bát Nhã, Đức Phật dạy rằng bất ưng dĩ sắc sanh tâm, bất ưng dĩ thinh hương vị xúc pháp sanh tâm, ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm. Không nương nơi sắc mà sanh tâm, không nương nơi thinh hương vị xúc pháp mà sanh tâm, ở trong chỗ vô trụ mà sanh tâm, trụ mà không trụ đó quý vị. Trụ mà không trụ có nghĩa là như thế nào? Giả sử như bây giờ chúng ta trụ trì ở một ngôi chùa, mình không phải là người xuất gia đi nữa, mà mình có công lao bỏ tiền của ra xây dựng đạo tràng, lập được một ngôi chùa. Có thể nói là theo ngôn ngữ thế gian bây giờ nói là mình là chủ chùa đó quý vị. Quý vị ở đó có quyền hành, nắm quyền hành ở trong một ngôi chùa, gọi là chủ chùa, gọi là trụ trì đó. Dù là hình thức của người cư sĩ, cũng có nhiều chùa cư sĩ trụ trì đó quý vị ạ. rồi mình cứ dướng mắt vào cái chỗ đó, dính vào sắc là dính vào ngôi chùa. Dính vào sắc có nghĩa là dính vào tín đồ Phật tử. Thí dụ như trường hợp của người xuất gia chúng con đây, con đề cập đến trường hợp của người xuất gia trụ trì một ngôi chùa. Mình bỏ nhà đời, bước vào trong nhà đạo, bỏ ngôi nhà thế tục, quý vị bước vào trong ngôi nhà Phật Pháp, nhưng mà lại dính trụ, có nghĩa là dính mắt vào ngôi chùa, dính gỡ không ra quý vị ạ. À, dính đến độ mà chùa mình phải xây lớn hơn cái chùa kế bên nữa. Rồi chẳng những như thế, còn dính thêm một chỗ nữa. Chùa bên kia có tượng Phật 8 thước thì chùa mình phải 8 thước rưỡi hơn họ nửa thước. Chùa kia có một tượng đài Quan Âm 12 thước, được những người dân ở vùng đó họ tín ngưỡng, họ đổ xô về rất đông. Mình thấy như vậy cũng cố gắng làm sao gom góp tiền bạc của đàn na thích tín thí để xây dựng một đài Quan Âm. Họ 12 thước thì mình cũng phải 13 thước hơn họ một thước. Thì cái người đó đã dính rồi quý vị ạ. À, đã dính vào sắc, đã dính vào sắc tướng, rồi lại dính vào đâu nữa? Khi mình bỏ cái ngôi nhà thế gian, lìa xa thân quyến, lìa xa gia đình, cha mẹ, tình thương yêu nhất trong đời của mình, đó là tình thương của cha và mẹ. Mình cắt bỏ tình thương yêu đó, lìa bỏ lục thân, bước vào chùa, dính mắt một chỗ nữa, đó là gì? Nhận tín đồ Phật tử nào mà giàu có tiền, có bạc, mình nhận người đó là mẹ nuôi, nhận người đó là cha nuôi, là con nuôi, là em nuôi. Quý vị được quyền nhận tất cả chúng sanh là cha mẹ, là con cái của mình, nhưng mà phải tất cả chúng sanh chứ không có cá nhân nha quý vị. Nếu quý vị vì lợi dưỡng vua nịnh theo những nhà quyền quý mà nhận họ là cha nuôi, mẹ nuôi, hoặc là anh nuôi, chị nuôi, em nuôi gì đó, là quý vị đã bỏ cái ngôi nhà thế tục, lìa xa lục thân, rồi lấy tín đồ Phật tử để kết làm thân ái nữa, cũng quẩn quanh trong vòng ái nhiễm mà thôi. Mà Đức Phật dạy chúng ta đoạn tham chứ không phải là đổi đối tượng tham. Bỏ cái nhà đời, mà cái nhà đời nhiều khi nhỏ nghe quý vị, vô cái chùa thì dính ở trong cái chùa, trụ ở trong cái chùa, dính trong cái chùa, thì chẳng qua là mình chỉ đổi đối tượng tham thôi. Bỏ gia đình, bỏ thân quyến, không còn ham luyến đắm nhiễm tình ái của gia đình nữa, nhưng mà nhận những người tín đồ Phật tử làm thân quyến của mình, tất tình ân ái như vậy, thì chẳng qua là chúng ta đổi đối tượng tham chứ không phải là đoạn tham. Mà Phật dạy ta đoạn tham chứ không phải là đổi đối tượng. Quý vị lưu ý điều này. Rồi thêm một điều nữa mà con xin lưu ý. Có nhiều khi đó quý vị, mình lại dính nơi hình, tức là tiếng khen, lời khen, tiếng chê. Có được tín đồ Phật tử khá đông, mình dương dương tự đắc, ngã mạn tự cao, là chúng ta bị dính vào thinh rồi đó quý vị. Nghe người ta tán dương ca ngợi thì trong lòng mình vui mừng hớn hở, nghe người ta chỉ trích chê bai thì âu sầu buồn bã phiền não dính mắc ngay chỗ đó. Cho nên một vị trụ trì phải hiểu rõ ý nghĩa của hai chữ trụ trì, trụ mà không trụ, nếu không thì mình dính hết, gỡ không ra quý vị ạ. À, gỡ không ra. Chính vì biết rõ rằng phàm phu chúng ta gỡ không ra, cho nên Đức Phật mới chế định như thế: tỳ kheo không ngủ quá nơi nào quá 3 đêm, cũng như ngài chỉ ăn một bữa ngọt và phải đi khất thực xin ăn, không để dành cất chứa đồ ăn qua ngày mai nữa. Rồi y phục mặc cũng 3 y thôi, chứ không để dư thừa, không nhận y dư y thừa. Quý vị thấy rõ ràng điều đó. Hôm nay là một người Phật tử, chúng ta trót sanh ra vào thời kỳ mạt pháp, không gặp Phật ở đời, thực hiện theo hạnh nguyện thứ 7 của Bồ Tát Phổ Hiền thỉnh Phật trụ thế. Khi chúng ta thỉnh chư tăng ni đến nơi đạo tràng, đến nơi trú xứ nào đó để hướng dẫn cho mình tu hành, quý vị phải biết, cần phải biết những điều như sau. Điều thứ nhất là thái độ thỉnh. Điều thứ hai là mục đích thỉnh, điều thứ ba là hình thức thỉnh. Quý vị phải nắm vững ba điều đó. Thái độ thỉnh như thế nào? Thỉnh một vị thầy hay là một sư cô nào đó về trụ trì một ngôi chùa. Ngôi chùa đó do chúng ta bỏ tiền ra xây dựng, tất nên thỉnh vị thầy về đó, quý vị phải có một thái độ như thế nào? Thái độ đó là một thái độ cung kính và chân thành. Đây là điều mà chúng ta cần lưu ý. Thái độ thỉnh đó quý vị, phải cung kính và chân thành. Khi xưa tôn giả Cấp Cô Độc thỉnh Phật và chúng tăng để cúng dường ngôi tịnh xá Kỳ Hoàng, còn gọi là tịnh xá Kỳ Viên đó quý vị. Lòng của ông rất là cung kính và chí thành. Không phải chỉ cung kính Phật không, mà ông cung kính chư tăng y như Phật vậy. Và cái tâm của ông rất là thành, chân thành, cho nên đã được Đức Phật nhận lời. Ngài nhận lãnh ngôi tịnh xá mà trưởng giả Cấp Cô Độc cúng dường. Rồi trong thiền sử có ghi lại câu chuyện một bà cụ nọ. Bà cụ cùng với cô con gái, tuổi bà đã quá 70 rồi, cùng với cô con gái hai mẹ con hẩm hút sống qua ngày. Bà ăn chay niệm Phật và bà mới xây dựng một cái tịnh thất. Có một vị tăng tha phương đến xin ở trú ngụ ở đó, bà mới thỉnh vị tăng ở lại nơi trú xứ của bà và phát tâm cúng dường cho vị đó đầy đủ tứ vật dụng. Vị đó mới phát nguyện ở nơi ấy tịnh tu. Trong vòng 20 năm nhập thất tịnh tu, một hôm bà cụ mới bảo cô con gái: con đi đến đem thức ăn cúng dường cho thầy, nhưng bữa nay con làm cho mẹ một việc như thế này. Lúc khi con đến đó, đem đồ ăn cúng dường xong, con nhào đến ôm ông thầy đại, coi ông nói cái gì, con về đây con nói lại cho mẹ nghe. Cô gái cũng làm y theo lời bà mẹ của mình, đem thức ăn cúng dường cho thầy xong rồi nhào tới ôm ông thầy. Thì vị thiền sư đó mới nói một câu như thế này, nói một bài kệ gồm hai câu: khô mộc ỷ hàng nham, tam đông vô noãn khí. Khô mộc có nghĩa là cây khô, ỷ hàng nham cây khô mà trồng trên tảng đá lạnh. Ý thiền sư muốn bảo rằng tâm của mình giống như là cây khô, không si nhê gì đâu. Mà cây đã khô rồi còn trồng trên cái tảng đá lạnh nữa, lạnh ngắt à. Tìm một chút hơi ấm vào mùa đông cũng không có nữa. Có nghĩa rằng tâm của ngài đã như bất động, trơ trơ như là cây khô, như là đá lạnh, không có si nhê gì đâu, ôm bao nhiêu thì ôm. Thì cô con gái này mới trở về nói với bà mẹ: ông thầy ông nói khô mộc ỷ hàng nham, tam đông vô noãn khí. Bà cụ mới đến nói: chẳng qua 20 năm trời dài đẵng đẵng, ta chỉ nuôi một kẻ phàm phu mà thôi. Bà đến bà đốt ăn quý vị, khiến cho thầy không có chỗ ở, thầy phải đi tha phương tiếp tục. Thời gian sau, vị thầy này không có nơi nương tựa mới trở về năn nỉ: xin bà cụ cho tôi trở về nơi đó để ở, che cái chòi lá cũng được nữa. Bà cụ mới cất lên, che lá lên và cất lên cái âm tranh đó, thỉnh thiền sư ở lại tu tiếp. Tu được một năm sau thì bà cụ cũng bảo cô con gái: bữa nay con làm y như lời mẹ dặn, lại ôm ông thầy đại nha. Ôm rồi cái ổng nói như thế nào con về con nói cho mẹ nghe. Khi cô gái làm việc làm theo sự xúi dục của mẹ mình, thì lúc này ông thầy không nói khô mộc ỷ hàng nham tam đông vô noãn khí nữa. Có nghĩa là ông thầy không phải là cây khô đá lạnh nữa rồi, mà thầy bảo rằng việc này cô biết, tôi biết, đừng cho bà lão ấy biết. Việc này tôi biết, cô biết, đừng cho bà lão ấy biết. Cô này nghe xong giật mình, cô không hiểu cho nên cô giật mình. Cô tưởng ông thầy ông khoái chí, ông nói việc này tôi biết, cô biết, đừng cho bà lão đó biết. Khi mà cô gái về kể lại cho mẹ mình nghe thì bà mẹ lại cười và đi đến thân hành gieo năm dốc đảnh lễ thiền sư và thưa rằng: hôm nay thì thật sự con rất là ngưỡng mộ và cung kính ngài, vì ngài đã làm tròn bổn phận của người tu sĩ rồi đó. Tu không phải thành cây khô đá lạnh nữa, mà ngài đã biết ngài đang làm gì. Câu nói của vị thiền sư đó ý nói rằng ngài biết lúc này tịch tịnh tinh tinh thị, vô tình tịch tịch phi, nghe quý vị. Tịch 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 tinh tinh thị. Tịch tịch có nghĩa là vắng lặng nha, vắng lặng. Nhưng mà tinh tinh, tinh tinh có nghĩa là sáng soi, tinh tinh thông, tinh suốt, sáng soi. Vắng lặng mà hằng sáng soi thì thị có nghĩa là đúng nha quý vị. Còn vô tình tịch, tịch phi. Nếu mà tu đến chỗ mà vắng lặng hết, mà giống như là loài vô tình cây khô đá lạnh, thì phi có nghĩa là sai rồi. Tu không phải trở thành cây khô đá lạnh. Biết hết nhưng mà lòng mình không động, biết rõ ràng nhưng mà lòng mình không động thì tu như vậy mới đúng. Còn tu để huấn luyện mình trở thành cây khô đá lạnh là không phải, thì chẳng khác nào như loài vô tình. Mình là một chúng sanh hữu tình, có tình thức mà mình lại tu hành để trở thành một loài vô tình. Ư, điều đó sai rồi. Đó là ý nghĩa của câu chuyện trên. Nhưng con kể câu chuyện này để nói rằng hành động đốt an am của bà lão là một hành động cung kính và khai ngộ cho thiền sư đó. Vì lòng cung kính đối với thiền sư, vì muốn cho thiền sư khai ngộ, có sự tiến bộ trên tiến trình tu tập, cho nên bà lão đó đã đốt am để cho biết rằng cái cách tu của thầy sai rồi, như vậy không có đúng. Và sau khi trở về thì bà cụ cũng tiếp tục ủng hộ cúng dường cho vị thiền sư đó. Và với sự trợ duyên ủng hộ nhiệt tình với thái độ của bà cụ đó đã giúp, đã đưa vị thiền sư bước lên thánh quả đó quý vị. Con mong rằng tất cả quý Phật tử ở trong đạo tràng Bát Quan Trai chùa Hương Thiền chúng ta đều là những vị cư sĩ nhiệt tình hộ pháp đắc lực, khiến cho ngôi nhà Phật Pháp, ngôi nhà Tam Bảo được tồn tại vĩnh cửu trên thế gian này. Và với thái độ cung kính chân thành của quý vị sẽ đóng góp rất nhiều, cũng tạo thành một năng lực khích lệ tinh thần cho chư tăng ni trên bước đường hoằng pháp lợi sanh. Đó là thái độ thỉnh đó quý vị. Bây giờ đến mục đích thỉnh đây. Có những trường hợp chúng ta cũng thỉnh cung kính lắm nghe quý vị. Đi đến gieo năm dốc đảnh lễ sát đất luôn, thỉnh cầu thầy hãy về trụ trì ngôi chùa của con lo hết. Thừ từ A đến Z con lo cho thầy hết. Thầy khỏi cần phải lo gì hết. Ngài chỉ, thầy chỉ cần sáu thời công phu tu tập, công phu bái sám đều đặn là được rồi. Mục đích thỉnh của người cư sĩ này là vì muốn cho ngôi chùa của mình có hình bóng chư tăng, để Phật tử thập phương thấy có thầy thì mới đến. Còn chùa mà không có thầy, có Phật mà không có pháp, mà không có tăng thì không có sự hiện hữu của ngôi Tam Bảo, họ không đến. Do đó mà phải thỉnh thầy. Mục đích thỉnh thầy là để xem thầy giống như là ông từ giữ chùa vậy đó, phải làm tròn trách nhiệm công phu bái sám hàng ngày. Có trường hợp một vị thầy kể lại cho con nghe như thế này. Thầy được một người Phật tử mời về làm trụ trì một ngôi chùa ở vùng làng quê tỉnh Quảng Nam, Đà Nẵng. Khi thầy về đó là một ngôi chùa hoang sơ hiu quạnh. Ban đầu thì thầy sống rất là vất vả, vì tối ngày không thấy hình bóng của một người Phật tử nào đến hết quý vị. Chỉ có thầy bước ra bước vô, nhìn lên thì có Phật, nhìn dưới thì có rác rến lá cây nó rất rơi đầy. Rồi mỗi ngày cứ làm cái việc giống như ông Từ mà giữ chùa vậy đó, quét chùa rồi vô tụng kinh niệm Phật. Lần lần thì Phật tử thấy hình bóng của chư tăng, cho nên mới đến lai giảng đến. Thì bắt đầu thầy mới làm đạo, thầy hướng dẫn Phật tử tụng kinh niệm Phật và thuyết giảng cho quý Phật tử nghe về giáo lý của nhà Phật, khiến cho thập phương bá tánh biết được, họ đổ xô về rất là đông. Ngôi chùa mỗi ngày một hưng hạnh. Thì lúc ngôi chùa hưng hạnh rồi, người Phật tử thỉnh thầy về đó, bắt đầu họ sanh tâm ganh tị, thấy nhiều Phật tử họ ủng hộ thầy quá, cho nên mỗi một việc làm của thầy, mỗi cái nhúc nhích một cái là họ cũng để ý, họ dòm. Thầy nói trong giai đoạn đầu đó quý vị, thầy sống rất là khổ sở, cũng giống như đi làm dâu người ta. Thầy bảo rằng mình đã bỏ ngôi nhà thế gian là ngôi nhà đầy dẫy những thứ phiền não khổ đau rồi, tưởng xuất gia vào chùa là xong hết việc rồi, không còn phiền não nữa, không còn đau khổ nữa. Nhưng không ngờ bước vào chùa mang danh là trụ trì chứ thật ra là làm dâu cho người ta. Thầy nói rụt rịch cái là không được, chút xíu là người ta dòm, người ta ngó. Thầy đi ra thì người Phật tử đó cũng nói thầy phải đi đàng hoàng, tức là và không được kéo kéo cái tiếng dép mà xẹp xẹp xẹp, phải dở từng bước chân lên nhẹ nhàng. Thầy cũng phải ráng giữ như vậy. Khi thầy nói ra một lời nào thì người Phật tử nói nhỏ nhỏ, thầy mình là một ông thầy phải có đạo hạnh, nói nhỏ nhỏ từ tốt mà nói, thì thầy cũng phải dè dặt từ lời nói. Rồi thầy làm bất cứ một việc gì thầy nói là người đó đều bắt lỗi từ chút, cho nên bắt lỗi riết mà thầy chiều lòng người ta, cho người ta vui để mình nương tựa mình ở mà thành thói quen hồi nào cũng hay. Vậy mà kể từ ngày ở ngôi chùa đó cho đến về sau này không đầy 3 năm, quý vị, thầy nói mỗi việc làm của thầy, tuy rằng thầy không có nghĩ rằng mình giữ giới, nhưng lại là khép mình trong giới luật. Bởi vì người Phật tử họ dòm ngó, họ bắt lỗi từng chút, sợ họ bắt lỗi mà mình phải khép mình như vậy. Phải cẩn ngôn, phải cẩn hạnh, mỗi một hành động phải tế nhị, phải nhẹ nhàng. Mà thầy nói, thầy trở thành nói rằng 3.000 quay nghi và 84.000 tế hạnh, thì thầy nói thầy không dám nói. Chứ mà có thể nói là giống như là một cô gái khép nép mới về nhà chồng vậy đó. Thầy kể lại như vậy đó quý vị. Và thầy bảo rằng thầy khép mình trong giới luật hồi nào thầy cũng không hay nữa. Rồi những người Phật tử họ trở về và họ tán thán ca ngợi công hạnh của thầy. Trước những lời tán thán ca ngợi đó, trong một thời pháp thoại, thầy đã đứng lên phát biểu và chân thành mời vị Phật tử mà thỉnh thầy về chùa đó. Mà cái vị Phật tử chính là người mà đã giúp cho thầy có một đời sống đạo hạnh tốt đó. Thầy xin chân thành cảm ơn, cảm tạ vì đó. Nhờ những cái bắt lỗi dòm ngó, giặt mắt từ chút của vị này đã giúp cho thầy trở thành một con người đầy đủ đạo hạnh như ngày nay. Chứ nếu không thì thầy cũng là một vị tăng không ra gì rồi. Thầy tuyên bố như thế đó quý vị. Và cảm tạ vị Phật tử đó. Chẳng những cảm tạ mà thầy còn chắp tay và bảo rằng vị này chính là thiện tri thức của tôi, là vị thầy của tôi đó. Con kể câu chuyện này để nói rằng có những trường hợp mục đích chúng ta thỉnh tăng về trụ trì đó quý vị chẳng qua là để giữ chùa thôi. Có một lần nọ, con đi đến một trú xứ trước cửa chùa, bước vào thì thấy chùa đóng cửa, nói không biết mình có đi lộn không nữa. Tại sao mời mình là hai thời pháp, một thời 7 giờ tối và một thời 11 giờ trưa ngày mai nữa, tức là hai thời. Giờ đó con đến là 4 giờ chiều rồi mà không thấy ai hết, chùa đóng cửa. Con cũng rất là ngạc nhiên. Đang đứng để dòm quanh không biết mình có lạc đường không, có phải là ngôi chùa này người ta mời thỉnh mình hay không. Sao mà ngộ quá vậy, không thấy người nào. Thì lúc đó cũng vì nghi ngờ, do dự cho nên mới điện thoại hỏi. Thì chú Phật tử mà mời đó mới lật đật bảo rằng dạ dạ đúng rồi sư cô ơi, sư cô đứng đó con ra tới liền. Rồi vô mở cửa chùa, sư cô ơi, mời cô vô phòng này nghỉ ngơi nghe, 7 giờ là thời pháp sư cô giảng hai thời, một thời 7 giờ với một thời 11 giờ trưa ngày mai, sư cô cứ tự nhiên nghỉ ngơi nha. Rồi đóng cửa cái kịch, khóa mình, nhốt mình trong đó, nhìn quanh nhìn quất không thấy ai hết trơn quý vị ạ. Mà ra không được, nội bất xuất ngoại bất nhập, ở ngoài thì không vô được vì chùa khóa cửa, còn mình ở trong cũng không ra được nữa. Con nói lúc đó mà có quả hoạn, có tai nạn gì không biết chạy đường nào, còn đường nào đâu chạy. Vô trong đó mới vừa mở cửa phòng ra thì một con chuột nó nhảy từ trong cánh cửa, nó nhảy ra mà nó nhảy giọt lên mình của mình nữa, làm giật mình không biết cái gì đây. Rồi bước vô phòng nhìn quanh nhìn quất thì cũng chuẩn bị một cái giường, rồi cái gói để đó, nhưng mà không có người nào hết quý vị. Nếu mà gặp người mà nhẹ tay ấn chút xíu ha. Con nói nhẹ tay ấn có nghĩa là những người mà sợ ma đó quý vị, không dám ở. Tại vì ngôi chùa này nó hoang vắng, ở trong một cái vùng núi hoang vắng vô cùng, nhìn quanh không thấy nhà cửa nào hết, mà chỉ có một mình ở trong đó thôi, còn đi đâu mất tiêu hết trơn rồi. Con nói thôi kệ, nơi nào chúng sanh cần mình đến, nơi nào đạo pháp cần mình đi, trước sau gì cũng chết có một lần thôi, không ai chết hai lần. Nếu có chết, chết lần này chết vinh quang, là vì pháp mà chết, phải không quý vị? vì pháp dâm thân thì chết vinh quang chứ không có nhục đâu, cũng liều mạng mình. Rồi con cũng rửa mặt xong, đắp y lên, niệm Phật. Niệm Phật ngồi, niệm Phật một hồi, chờ từ 4 giờ chiều chờ cho đến 7 giờ thì mới nghe tiếng mở cửa. Mở cửa vô. Mở cửa vô xong rồi quý vị mới nhóm họp lại mời cô. À, tụi con á, bận rộn dữ lắm. Nói thiệt với cô quan hỷ nha, tụi con bận rộn dữ lắm, tranh thủ dữ lắm, đi làm về rồi lúc mà thỉnh cô đó, cô điện thoại con á, là con nhín thời gian chạy đến mở cửa cho cô vô đó, rồi cũng phải đi làm tiếp, làm về xong chưa kịp ăn cơm lại đến đây nghe pháp. Mình nghe những vị Phật tử đó tâm sự mình cũng rất là chạnh lòng, bởi vì đời sống của người ta tất bật lắm quý vị ạ. À, thời gian chụp giật như vậy đó, chứ không phải rảnh rỗi nhàn nhã như là những người nông dân ở miền quê mình như vậy, chứ nhàn nhã hơn họ rất là nhiều. Họ chụp giật thời gian, có khi ngồi lên xe hơi đó quý vị, mà đánh răng mà súc miệng, không có thời gian. Mình cũng rất là thông cảm. Nhưng khi đi đánh đó rồi quý vị biết không, khoảng 8 giờ thì Phật tử trở về rất là đông đảo, và khích lệ tinh thần của con là trong đạo tràng ngày hôm đó Phật tử trở về rất là đông, ngồi nghe pháp xong rồi, xong một thời pháp thì quý Phật tử lại thỉnh pháp tiếp nữa. Dứt một thời, từ 7 giờ đến 8 giờ rưỡi Phật tử thỉnh pháp tiếp tục, thì từ 8 giờ rưỡi con quất luôn tới 10 giờ. 10 giờ vừa xong vừa dứt xong thì Phật tử xin phép ra về, rồi mình trở lại với chính mình nữa đó quý vị ạ. À, đóng cửa một cái kịch rồi một mình ở trong đó nữa, còn ai về nhà đó. Người ta ai về nhà đó, chùa không có vị trụ trì. Phật tử cư sĩ họ lập chùa ở nơi vùng Quan Sơn, họ lập chùa để nhóm họp huynh đệ Phật tử những ngày nghỉ, những ngày rảnh rỗi đến tu thôi. Xong rồi là họ khóa cửa, mạnh ai đi về nhà đó là mình trở về với chính mình, nhìn quanh nhìn quất cũng có mình thôi. Rồi qua tới ngày hôm sau, thời pháp 11 giờ mà 10 giờ rưỡi con chưa thấy ai đến hết. Sáng ra không có gì ăn, có đồ ăn mà mình không dám ăn. Tại sao vậy? Tại vì của người ta mình đi đến nơi mình đâu dám lấy, sợ mất gói mì cũng hơi kỳ kỳ phải không quý vị? Thấy một thùng mì để đó trong bụng đói meo mà không dám chế ăn đó quý vị à. Con kể cho quý vị nghe như vậy không phải là kể những cái gian lao khó khổ trên bước đường mình hoằng pháp lợi sanh, không phải như vậy đâu. Còn nhiều việc nữa, còn nhiều việc còn tệ hơn như vậy nữa đó. Nhưng mà để nói lên cái thái độ cùng với cái mục đích của người thỉnh đó quý vị. Khi mình thỉnh mình phải có cái tâm cung kính chí thành. Rồi mục đích mình thỉnh một vị tăng nào trở về nơi trú xứ của mình, ở nơi đó để hướng dẫn cho mình, thì cũng phải, quý vị cũng phải lưu ý là mục đích là gì? Hoằng pháp lợi sanh, hướng dẫn mình tu hành, chứ không phải làm ông từ giữ chùa. Không phải như vậy nha quý vị. Nếu chúng ta có cái quan niệm là mục đích mình thỉnh là chỉ có người giữ chùa giùm cho mình là sai rồi. Chư Tăng không có giữ chùa, mà chư Tăng là Đại Phật Tuyên Dương, Hai Phật Hoằng Truyền Chánh Pháp. Cái nhà họ còn bỏ không lẽ vô cái chùa để giữ cho mình sao? Nhưng mà ở trong chùa phải có trách nhiệm, phải có bổn phận, phải lo lắng mà thôi. Điều quan trọng là hướng dẫn cho mình tu học, đó là cái mục đích thỉnh. Còn bây giờ cái hình thức thỉnh này nè, có nhiều khi đó quý vị, chúng ta làm cái hình thức ở bên ngoài thỉnh rất là trịnh trọng, nhưng mà đến khi không vừa ý rồi đó quý vị ạ, đuổi họ ra chạy không kịp nữa. Con nói đây là có những trường hợp nhiều thầy được Phật tử mời thỉnh về trụ trì ở một ngôi chùa, họ thỉnh cái hình thức rất là trân trọng, cũng với mục đích là con thỉnh cầu thầy về đây hướng dẫn cho chúng con tu học. Mục đích thỉnh rất là cao quý, nhưng mà ở trong vòng một tháng họ thử thôi. Nếu thầy đó, cô đó làm vừa lòng họ, cái gì họ nói ra mình cũng A Di Đà Phật nghe, thì không có gì hết nha. Nhưng nếu chúng ta không đồng ý một điều nào đó nghe quý vị, nếu quý thầy quý cô chỉ không đồng ý một điều nào, góp ý họ không đồng ý, họ không cho chúng ta đóng góp ý kiến là bắt đầu có thể nói là bye bye liền. Bye bye cái kiểu là phải đi liền trong ngày hôm đó, không được nán lại nữa đó. Có nhiều thầy nhiều cô quen với con điện thoại nói cô ơi giúp cho con, chết con rồi, ở xứ lạ quê người con được Phật tử mời đến, trụ trì ngôi chùa đó con ở chưa đầy một tuần, bây giờ họ đuổi con không biết đi đâu bây giờ, nửa đêm bây giờ đi đâu bây giờ, trời lạnh buốt xương, trời lạnh buốt tới xương luôn mà không biết một tiếng Anh để nói. Tiếng Anh qua nước ngoài đâu có tiếng Anh để nói đâu. Đi ra đường giống như người câm, giống như người điếc, có miệng mà nói không được, có lỗ tai mà nghe không được quý vị ạ. À, rồi mấy điện thoại nói cô ơi làm sao cứu con, cô ơi ở xứ lạ quê người, Phật tử mời con trụ trì ngôi chùa đó người ta không vừa ý, người ta đuổi phải đi liền. Con đi ra con không biết con đi về đâu nữa, không biết đi về đâu nữa đó quý vị ạ. À, cho nên con kính khuyên toàn thể quý Phật tử học hạnh Phổ Hiền Bồ Tát, thỉnh Phật trụ thế, mình phải biết thái độ thỉnh nè, mục đích thỉnh và hình thức thỉnh. Quý vị thỉnh, thỉnh cầu hình thức lễ nghi nhiều quá mà quý vị đối đãi lại sau này không vừa ý, đối đãi lại tệ còn hơn là người chưa biết tu, thì điều đó rất dở quý vị à. Cố gắng làm sao dù là vừa lòng hay không vừa lòng, vừa ý hay không vừa ý, thì chúng ta cũng phải làm sao xử sự một cách êm đẹp. Bởi vì trong cái thể hiện cái đạo tình cũng như là cái lòng nhân ái giữa con người đối với con người với nhau, cách đối nhân xử thế và tiếp vật đó quý vị, quý vị phải sử dụng lòng từ bi mà Đức Phật chỉ dạy thì nỗi đau khổ phiền não trên cuộc đời mới giảm thiểu, mới vơi bớt đi. Còn nếu không thì dòng nước mắt sẽ tuôn chảy ra thành biển mặn, những nỗi đau khổ phiền não sẽ dài dài, những diễn cảnh sẽ diễn ra dài dài trong cuộc sống đời thường, vì chúng ta không thực hiện được lòng từ bi mà Đức Phật chỉ dạy đó. Thì nãy giờ con trình bày về thái độ thỉnh nè, mục đích thỉnh và hình thức thỉnh. Bây giờ con xin kể cho quý vị nghe một câu chuyện. Khi xưa vào đời nhà Đường ở bên Trung Quốc, có một vị tướng tên là Bùi Hưu. Tướng Bùi Hưu này có một cậu con trai tên là Bùi Văn Đức. Cậu này thông minh, học giỏi và thi đậu được cái chức, được vua phong tặng làm cái chức Hàn Lâm học sĩ. Thì trước khi cho con mình ra nhận chức quan đó quý vị, tướng Bùi Hưu mới dẫn cậu con trai mình đến chùa. Và ngôi chùa đó ông đóng góp rất nhiều, ủng hộ chư tăng ở đó rất nhiều. Tiền của ông bỏ ra để xây dựng ngôi chùa đó, thỉnh chư tăng, thỉnh thiền sư Vô Đức trụ trì ở đó. Và ông muốn rằng con mình đến đó để học đạo, trước khi ra làm quan cũng phải học cái nền tảng căn bản đạo đức, để sau này có được một chút phước duyên, cũng như có cái căn bản đạo đức đó mà con mình làm quan không tạo nghiệp, không tạo tội. Ông Bùi Hưu mới dẫn cậu con trai là Bùi Văn Đức đến chùa của thiền sư Vô Đức và bảo rằng con phải đến đó làm công quả 3 tháng rồi mới đi ra làm quan. Cậu Bùi Văn Đức đi đến đó làm công quả trong vòng tháng thứ nhất. Làm thì làm theo ý của cha thôi, nhưng mà cậu rất là bực. Bực là gì? Tại sao mà mình tối ngày cứ là đứng ở quả đầu, thủy đầu, tức là đứng đầu nhà bếp nấu cơm thì gọi là quả đầu, gánh nước thì gọi là thủy đầu. Còn mấy ông sư ở trong chùa thấy cứ nhàn nhã ngồi liêm diêm rồi lên đó mà hưởng thụ ăn trên ngồi trước không à. Cho nên cậu Bùi Văn Bức Đức Dứt rất là bực bội. Nhưng vì nể cha mình không cãi lại được, ở lại đó làm công quả tháng thứ nhất. Đến qua đầu tháng thứ hai thì bực quá rồi, cậu chịu hết nổi rồi, cậu mới gánh nước đi ngang qua. Vốn là một vị học sĩ văn chương thi phú, cho nên cậu mới làm bài thơ ngâm nga, vừa đi mà vừa ngâm nga như thế này: Hàn Lâm gánh nước mồ hôi ướt đã, ướt lả lưng, hòa thượng ăn no rồi làm sao tiêu cho nổi. Hàn Lâm gánh nước mồ hôi ướt lả lưng, còn hòa thượng ăn no rồi làm sao tiêu cho nổi, ngồi đó mà ăn của đàn na tính thí làm sao tiêu cho nổi. Nghe xong thì thiền sư Vô Đức cũng là một nhà thi sĩ nổi tiếng, cũng đâu có vừa đâu. À, thiền sư Vô Đức mới quả theo như thế này: lão tăng một nén hương tiêu hết muôn kiếp lương. Chỉ cần lão tăng đốt lên một nén hương thôi, có thể tiêu hết muôn kiếp lương thực, chứ đừng nói là ngày mấy bữa cơm nha. Muôn kiếp họ nhận lương thực của đàn diệt, chỉ cần lão tăng đây đốt lên một nén hương. Nhưng mà phải đốt được nén hương đó đó quý vị ạ. À, nén hương đó đó là gì? Là chân hương gồm có 5 phần: giới hương, định hương, huệ hương, giải thoát hương và giải thoát tri kiến hương. Phải có 5 phần hương đó. Nếu mà lão tăng không hấp lên được nén chân hương gồm có 5 phần hương kia thì như thế nào? Một hạt cơm tính thí nặng hơn núi Tu Di, đời này không liễu đạo sao làm trâu ngựa đì. Nhưng vì lão tăng đã đốt lên một nén hương, đã thắp lên nén hương giới, hương định, hương tuệ, hương giải thoát và hương giải thoát tri kiến, cho nên thiền sư Vô Đức bảo rằng lão tăng một nén hương tiêu hết muôn kiếp lương. Câu chuyện này để nói rằng người học đạo tu đạo đó quý vị, khi quý vị thỉnh tăng trụ trì ở một ngôi chùa, hằng ngày đem công sức ra đóng góp gọi là làm công quả hoặc là cúng dường, nếu quý vị vận dụng cái tâm chí thành cung kính thì tăng phước. Nhưng mà chúng ta không cung kính, không chí thành, làm giống như là bắt buộc vậy. Trường hợp như cậu Bùi Văn Đức, cha mình bắt buộc phải làm công quả mà làm thôi thì không có phước nghe quý vị. Vì sao vậy? Làm mà cằn nhằn cử nhử, chẳng những cằn nhằn cử nhử mà còn nhạo báng mấy thầy, quý thầy, nói là hàng lâm gánh nước mồ hôi ướt lã lưng, hòa thượng ăn no rồi làm sao tiêu cho nổi. Ý nói rằng mấy hòa thượng tu hành, quý hòa thượng ngồi đó ngồi không ngồi rồi tu hành mà họ nhận của đàn na tính thí công sức quá nhiều như vậy làm sao tiêu cho nổi, còn nhạo báng như thế thì không có phước rồi, chẳng những không phước mà còn sanh tội nữa. Cho nên kính khuyên toàn thể quý Phật tử phải có một thái độ cung kính chí thành khi thỉnh chư tăng trụ trì ở một ngôi chùa nào đó, và mình phải hết lòng đóng góp ủng hộ, là một người hộ pháp đắc lực để trợ duyên cho việc Phật sự, cũng như để trợ duyên cho vị thầy đó hoàn thành Phật sự ở nơi trú xứ của mình. Làm được việc đó thì quý vị đã thực hiện được hạnh nguyện thứ 7 của Bồ Tát Phổ Hiền thỉnh Phật trụ thế rồi đó. Rồi có những khi, có những trường hợp mà các vị cao tăng được mời, được thỉnh về trụ trì mà các vị không nhận lời đó quý vị. Con kể có những trường hợp, thí dụ như trường hợp của Thiền Sư Thiện Chiêu ở chùa Thừa Thiên. Lý Hầu đã nhiều lần đến ngài trụ trì chùa Thừa Thiên mà ngài khước từ không nhận, bởi vì ngài đã chán ngán danh lợi ở thế gian đó quý vị ạ. Rồi một lần nọ, Lý Hầu mới sai một vị sứ đến và bảo rằng nếu không thỉnh mời được Thiền Sư Thiện Chiêu về trụ trì chùa Thừa Thiên thì ông đem cái đầu ông về đây, đem cái mạng ông về đây, chắc chắn là không giữ toàn mạng rồi, phải mời cho được. Vị sứ đi đến nơi, vị quan này đi đến nơi và thỉnh cầu lại lục ngài Thiện Chiêu, nói thầy ơi, thầy vì lòng từ bi thầy phải đi, lần này thầy không đi làm trụ trì ở chùa Thừa Thiên, thầy không giữ trách nhiệm trụ trì đó là cái mạng già này phải mất thôi, vì thương cái mạng già này mà nhất định thầy phải đi. Thiền sư Thiện Chiêu bất đắc dĩ mới bảo rằng thôi ông về trước đi rồi tôi sẽ đi sau. Lúc ấy ngài mới quay lại hỏi đệ tử ai có thể đi theo thầy, thầy lìa bỏ nơi này trụ trì chùa Thừa Thiên phải xa các ông rồi, bây giờ trong các ông đây ai có thể đi theo thầy? Trong số tăng chúng đệ tử của Thiền sư Thiện Chiêu có một vị thầy đứng lên nói con xin tình nguyện đi theo thầy. Ngài mới hỏi một ngày ông đi được bao nhiêu dặm. Vị tăng này trả lời một ngày con đi 80 dặm. Ngài bảo rằng chậm lắm, 80 dặm một ngày không đi theo kịp ta đâu. Vị tăng thứ hai mới giơ tay lên nói bạch thầy, con xin tình nguyện đi theo thầy vì một ngày con có thể lội bộ đi được 120 dặm. Thiền sư Thiện Chiêu bảo rằng ông cũng không thể nào đi nổi ta, đi kịp ta. Vị thứ ba bảo rằng bạch thầy, con có thể đi theo thầy vì một ngày con có thể đi 180 dặm. Ngài cũng bảo rằng ông cũng không thể đi theo kịp ta. Cuối cùng có một vị thị giả, thì vị này mới bảo rằng bạch thầy, con xin tình nguyện đi theo thầy. Thiền sư Thiền Chiêu mới hỏi một ngày ông đi mấy mươi dặm, bao nhiêu dặm, thì vị thị giả này mới trả lời: thầy đi tới đâu con đi tới đó, không còn con số là 80 dặm, 120 dặm hay là 180 dặm nữa. Nghe quý vị, mà thầy trả lời rằng thầy đi tới đâu con đi tới đó. Thiền sư Thiện Chiêu mới bảo rằng chỉ có mình ông mới theo kịp ta, thôi thì ta cùng đi. Thiền sư Thiện Chiêu đang ngồi trên chiếc ghế và nhắm mắt tịch, người đệ tử đứng hầu theo phía sau đó quý vị cũng nhắm mắt đứng tịch luôn, hai thầy trò đi đó quý vị. Sanh tử tự tại, thầy cũng sanh tử tự tại mà trò cũng sanh tử tự tại. Vì vậy cho nên người đệ tử mới bảo rằng thầy đi tới đâu con đi tới đó. Cả thầy và trò đồng chung một tâm nguyện là không ham lợi dưỡng danh vọng ở thế gian. Cho nên Thiền sư Thiện Chiêu tuyệt đối không nhận lời trụ trì ngôi chùa Thừa Thiên do Lý Hầu mời thỉnh, và bắt ép lắm thì ngài tịch thôi. Đó là những tấm gương mà chúng ta ghi nhận được trong thiền sử. Điều này để nói rằng có những khi, ở những trường hợp thỉnh mà chúng ta không nhận lời, có những vị được mời thỉnh mà không nhận lời, được mời thỉnh làm quốc sư nhưng mà tuyệt đối không nhận đối với việc. Con nói như vậy chứ trong cuộc sống tu hành, nếu mà chúng ta cứ duyên nhiều ở bên ngoài đối với vị, duyên nhiều quá thì phiền não càng nhiều. Con rất là tâm đắc hai câu nói của Hòa Thượng Trí Tịnh. Ngài nói như thế này: phiền não khởi giai do đa sự, thị phi sanh chỉ vì đa ngôn. Phiền não khởi là do mình nhiều việc quá, đa sự là nhiều việc đó quý vị. Còn thị phi mà sanh là do gì nói nhiều. Vì vậy chúng ta giảm bớt việc đi và nói ít lại thì không có phiền não, không có thị phi, phải không quý vị? Thì mong rằng trong bài học ngày hôm nay với hành nguyện thứ 7 của Bồ Tát Phổ Hiền thỉnh Phật trụ thế, toàn thể quý Phật tử nơi đạo tràng Bát Quan Trai chùa Hương Thiền chúng ta sẽ là những người hộ pháp đắc lực, luôn thỉnh cầu chư tăng ni ở các nơi về nơi trụ xứ của mình, và đặc biệt là những chư tăng ni nào có đầy đủ bát tuệ, hiểu biết về Phật pháp và thích hợp với căn cơ trình độ pháp môn tu của chúng ta, thì các quý vị nên thỉnh các vị đó ở nơi trú xứ của mình, ở nơi địa phương của mình, ở nơi ngôi chùa nào đó gần làng quê của mình, để vị thầy đó trực tiếp hướng dẫn giáo huấn cho chúng ta, thì trên bước đường tu học quý vị sẽ gặt hái được nhiều lợi ích. Kính nguyện hồng ân tam bảo hằng gia hộ cho toàn thể quý Phật tử. Ngày hết Tết đến, nhân ngày lễ tổng kết tất niên này, mong rằng quý vị sẽ thực hiện theo hạnh nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền, để sự hiện diện của người Phật tử ở đâu là an vui xuất hiện ở đó và chánh pháp xuất hiện ở đó. Mời quý vị đứng dậy hồi hướng.
Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tình độ đệ tử và chúng sanh, đều vạn sanh cực lạc.
Lại mai chùa nơi tôi năm xưa đã từng khôn lớn, mái chùa xưa dần tỏa ngát hương trầm, âm vang mãi tiếng chuông chiều dòng dưa. Mái chùa ơi vẫn đẹp như ngày tạo dựng nên con người đạo đức hiền lành, biết hy sinh trái lòng thương muôn loài, biết lắng nghe chia sẻ nỗi niềm đau, biết thông cảm tha thứ cho lỗi lầm. Dù rằng hôm nay ngày tháng phai mờ, trong tôi không quên ngôi chùa ngày ấy, hàng giữa xanh những con đò hoa lại, những nụ cười những ánh mắt thân quen. Về miền Nam thăm lại mái chùa nơi tôi năm xưa đã từng khôn lớn, mái chùa xưa vẫn tỏa ngát hương trầm ấm vang, mãi tiếng chuông chiều dòng đưa mái chùa đẹp như ngày nào, nơi đây đã tạo dựng nên những con người đạo đức hiền lành, biết hy sinh trái lòng thương loài, biết lắng nghe chia sẻ nỗi niềm đau, biết thông cảm tha thứ cho lỗi lầm. Dù rằng hôm nay ngày tháng phai mờ, trong tôi không quên ngôi chùa ngày ấy, hàng giữa xanh những con đò qua lại, những nụ cười những ánh mắt thân quen, hàng giữa xanh những con đò qua lại, những nụ cười những ánh mắt thân quen, hàng giữa xanh những con đò qua lại.
Niềm an vui vẫn luôn có thật, như bữa cơm thanh đạm dưa cà, giản đơn thôi người đừng đánh mất. Khổ tâm đi tìm hình bóng đâu xa, khổ tâm đi tìm hình bóng đâu xa. Phật quanh ta ở nơi ta bà, niềm Di Đà, và khi ta làm điều nhân ái, thấy y như là Phật đến trong ta, thấy y như là Phật đến trong ta. Đời ta qua bao nhiêu phố phường, nhưng chỉ vui trên một con đường, đường thanh cao rạt rào mưa pháp, sống trong muôn loài ngập nắng yêu thương, sống trong muôn loài ngập nắng yêu thương. dứt tan não phiền, xa nẻo mê danh lợi sắc tài, làm thân tâm hận sâu tê tái, quyết quay trở về bờ giác an vui, quyết quay trở về bờ